Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 7 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản IUU.
Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 10.
Bão số 4 mạnh cấp 13, giật cấp 16 hướng về Vịnh Bắc Bộ.
Israel tuyên bố báo động tình trạng chiến tranh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay mùng 7 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị về thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, chuẩn bị đón và làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ tư. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với đầu cầu 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giáp biển. Mở đầu hội nghị, Thủ tướng cho biết, từ lâu, Ủy ban châu Âu EC đã khuyến cáo và lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và được các cấp, ngành, địa phương liên quan triển khai quyết liệt.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu từ Trung ương tới địa phương tập trung đánh giá lại toàn diện việc thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại Việt Nam, phân tích kết quả hạn chế, bài học kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ giải pháp để chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, dự kiến thời gian tới, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ có đợt kiểm tra lần thứ tư về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại Việt Nam. Do đó, các bộ ngành địa phương chuẩn bị tạo điều kiện, phục vụ tốt đoàn thanh tra của EC.
Văn phòng Quốc hội cho biết, ngày 11 tháng 10 sẽ diễn ra phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội với nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại phiên họp sẽ diễn ra trong 4 ngày rưỡi này, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9 năm 2023 và nhiều hoạt động quan trọng khác.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào sáng nay ngày 7 tháng 10, tâm bão số 4 đang cách Hồng Kông, Trung Quốc vào khoảng 180 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tương đương 134-149 km/h, giật cấp 16. Như vậy, trong đêm qua và sáng sớm nay, bão đã mạnh từ cấp 12 đến cấp 13, lên tới cấp 13. Trước đó, các dự báo cho thấy, sau khi vào Biển Đông, bão vào vùng ven biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và suy yếu nhanh. Tuy nhiên, từ chiều ngày 6 tháng 10, bão có diễn biến bất ngờ khi mạnh trở lại và hướng về Vịnh Bắc Bộ. Dự báo do tương tác với không khí lạnh nên diễn biến của cơn bão số 4 rất khó lường.
Thông tin từ Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC cho biết, hiện doanh nghiệp này đang tính đến việc tăng phí theo lộ trình với 4 tuyến cao tốc do doanh nghiệp này đầu tư quản lý khai thác, gồm Nội Bài Lào Cai, Cầu Rẽ Ninh Bình, Đà Nẵng Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đại diện VEC cho biết, các dự án đường cao tốc này chưa được tăng phí từ khi đưa vào khai thác. Ngược lại, có thời điểm còn giảm phí để hỗ trợ doanh nghiệp theo chỉ đạo của chính phủ. Dự kiến phương án tăng phí sẽ được đề xuất cơ quan có thẩm quyền vào đầu năm 2024.
Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất chi khoảng 358 tỷ đồng từ kinh phí chi thường xuyên vốn ngân sách nhà nước để thuê dịch vụ cung cấp hệ thống thu soát vé tự động trên xe buýt trong thời gian từ năm 2024 đến năm 2029. Hệ thống này có khả năng đáp ứng kết nối, điều hành 5.000 phương tiện tại cùng một thời điểm. Ưu điểm của phương án là kinh phí bố trí thực hiện ban đầu thấp so với đầu tư dự án, cập nhật công nghệ do đơn vị vận hành chủ động, việc triển khai nhanh hơn so với việc thực hiện dự án đầu tư công. Đặc biệt, phương án thuê sẽ tiết kiệm chi phí tiếp viên phục vụ trên xe buýt, ước tính vào khoảng 300 tỷ đồng một năm.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế.
Báo Washington Post đưa tin, Nhà Trắng đang lên kế hoạch cho cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố San Francisco của Mỹ vào tháng 11. Thành phố San Francisco sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC vào tháng 11. Thông qua email, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc cho biết hai nước vẫn giữ liên lạc và cần mở rộng hợp tác thiện chí. Cuộc gặp gần đây nhất của ông Biden và ông Tập Cận Bình diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào tháng 11 năm 2022. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ.
ngày 7 tháng 10, sau khi nhiều loạt đạn rocket bắn từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel, các lực lượng phòng vệ Israel đã tuyên bố báo động tình trạng chiến tranh và huy động lượng lớn binh sĩ. Các hãng tin AFP, Reuters cho biết quân đội Israel thông báo một số kẻ khủng bố đã xâm nhập nước này từ dải Gaza. Quân đội khuyến cáo cư dân ở chung quanh khu vực dải Gaza ở trong nhà, đồng thời cảnh báo phong trào Hamas đang kiểm soát vùng lãnh thổ trên sẽ phải trả giá vì tấn công Israel. Theo Tân Hoa Xã, cùng ngày, thủ lĩnh phong trào Hamas đã tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự mới chống lại Israel.
Chính phủ tạm quyền của Slovakia cho biết họ đã ngừng gửi thêm viện trợ quân sự cho Ukraine vì các đảng chính trị phản đối sự hỗ trợ đó đang đàm phán để thành lập liên minh sau cuộc bầu cử cuối tuần trước ở nước này. Trước đó, Tổng thống Slovakia cũng đã từ chối kế hoạch của chính phủ tạm quyền về gửi thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Văn phòng Tổng thống Slovakia cho biết trong một tuyên bố ngày 5 tháng 10 rằng chính phủ hiện tại chỉ có quyền lực hạn chế vì họ đã thua trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm bắt buộc tại Quốc hội vào ngày 15 tháng 6, một tháng sau khi Tổng thống Zuzana Kaputova tuyên thệ nhậm chức.
Trong kỳ nghỉ Tết Trung Thu và Quốc khánh năm nay, doanh thu của thị trường du lịch nội địa Trung Quốc đạt khoảng 753,4 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 103,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 129% so với kỳ nghỉ năm ngoái và tăng 1,5% so với kỳ nghỉ năm 2019. Dữ liệu của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc công bố ngày 6 tháng 10 cho thấy, trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, còn gọi là tuần lễ vàng, người dân Trung Quốc đã thực hiện 826 triệu chuyến du lịch nội địa. Theo tính toán của Reuters, chi tiêu của khách du lịch Trung Quốc trong kỳ nghỉ này đã vượt mốc trước đại dịch COVID-19 và có khả năng thúc đẩy niềm tin vào sự phục hồi kinh tế của đất nước.
Bây giờ là một số thông tin thể thao văn hóa đáng chú ý. Hôm nay ngày 7 tháng 10, ngày thi đấu chính thức cuối cùng của ASEAN 19, đoàn Việt Nam tranh tài 7 môn, trong đó hướng sự chú ý tới trận chung kết nội dung 3 nữ môn cầu mây. Trước đối thủ Thái Lan là quê hương của môn cầu mây, các nữ tuyển thủ Việt Nam dù đã rất cố gắng, thế nhưng cũng đành chấp nhận thua cuộc 0-2, qua đó giành huy chương bạc. Tính tới 13 giờ ngày 7 tháng 10, với tấm huy chương bạc từ cầu mây, đoàn Việt Nam leo từ hạng 21 lên hạng 20 khi cùng số huy chương vàng, bạc nhưng hơn đoàn xếp sau là UAE về số huy chương đồng.
Steve Vai, huyền thoại guitar thế giới, chủ nhân 3 tượng vàng Grammy, sẽ đến Việt Nam trình diễn lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 10 tới tại nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên của Steve Vai trong chuỗi đêm nhạc quảng bá album mới. Chuỗi đêm nhạc này đánh dấu cột mốc 45 năm theo đuổi nghệ thuật của ông. Steve Vai được biết đến là người đầu tiên sáng tạo ra đàn guitar điện 7 dây để chơi nhạc rock, tạo được hiệu ứng trong giới chơi nhạc. Tính đến nay, Steve Vai đã phát hành 12 album phòng thu với hơn 15 triệu bản thu. Ông đã có hơn 100 buổi lưu diễn trên khắp thế giới.
Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 28 đã quyết định trao giải nhà làm phim châu Á của năm cho Châu Nhuận Phát vì những đóng góp to lớn của ông cho nền điện ảnh Hồng Kông. Khi lên nhận giải thưởng, Châu Nhuận Phát không giấu được sự xúc động. Ông nói, đã đúng 50 năm kể từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp diễn viên. 50 năm có thể là một chặng đường dài, nhưng đồng thời cũng có cảm giác như mới ngày hôm qua. Châu Nhuận Phát sinh năm 1955 là năm diễn viên hàng đầu của điện ảnh Hồng Kông suốt nhiều thập niên. Ông đã xuất hiện trong khoảng 100 bộ phim và ghi dấu ấn với công chúng bằng nhiều hình tượng trên màn ảnh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, tuyến du lịch mạo hiểm có khung cảnh tuyệt đẹp Tà Năng, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, Phan Dũng, huyện Tuy Phong, Bình Thuận chính thức đưa vào khai thác thử nghiệm. Đây là sản phẩm của sự liên kết giữa hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng nằm trong chương trình du lịch chủ đề Hành trình biển và hoa đang được hai tỉnh triển khai.
Nối liền ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, cung đường du lịch mạo hiểm Tà Năng, Phan Dũng có tổng chiều dài 55 km, bắt đầu từ xã Tà Năng, cung đường dẫn du khách chinh phục những quả đồi trùng điệp, di chuyển từ độ cao 1.100m xuống 500m so với mực nước biển, vượt suối, treo đèo, băng qua những cánh rừng rậm rạp, kéo dài qua những cánh rừng thông và đồng cỏ xanh bạt ngàn, rồi kết thúc tại xã Phản Dũng. Bà Phan Thị Phong, giám đốc một công ty du lịch có trụ sở tại tỉnh Bình Thuận cho hay.
Khi đi về thì mình sẽ tổng hợp toàn bộ những cái lưu ý cũng như trong suốt quá trình đi để về mình xây dựng một cái chương trình hoàn chỉnh để phù hợp với từng đối tượng khách.
Việc đưa vào khai thác thử nghiệm cung đường du lịch mạo hiểm khám phá Tả Năng Phan Dũng là điểm nhấn nằm trong chương trình du lịch chủ đề Hành trình biển và hoa nhằm quảng bá xúc tiến sản phẩm du lịch kết nối hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng. Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận cho biết, để bảo đảm an toàn cho du khách khi di chuyển trên cung đường này, ngành du lịch hai tỉnh đã tiến hành lắp đặt các biển cảnh báo, chú ý cho du khách. Ông Khoa cho biết thêm.
Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái sản phẩm đối với Lâm Đồng thì không phải là mới, nhưng mà đối với Bình Thuận chúng tôi đây là mới. Và sắp tới đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái tour trekking này nó cũng là một cái sản phẩm để cho nhất là giới trẻ trải nghiệm và rèn luyện. Và bên cạnh đó nữa là những cái du khách quốc tế người ta có thể là trải nghiệm được cái không gian rừng của Việt Nam.
Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận nhận định, mục tiêu của tour du lịch mạo hiểm Tả Năng Phan Dũng là đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương và đồng thời giúp tăng cường công tác bảo tồn di sản văn hóa ở Lâm Đồng và Bình Thuận. Một điểm đặc biệt là việc kết nối hai tỉnh này thông qua hành trình du lịch sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế và du lịch ở cả hai địa phương. Bà Ngọc chia sẻ thêm.
Có thể nói là tour đi bộ đường dài trekking của Tả Năng Phan Dũng là một trong những cái tour mà du lịch thể thao mạo hiểm khá ấn tượng và thú vị. Đối với những người nào, những du khách nào có một cái mong muốn được trải nghiệm và được khám phá cũng như được vượt lên chính mình hơn.
Ngành du lịch Bình Thuận và Lâm Đồng kỳ vọng chương trình liên kết phát triển du lịch sẽ phát huy được hiệu quả tích cực và mang nhiều thành tựu to lớn, giúp cho ngành du lịch của hai địa phương mang một diện mạo mới, góp phần vào sự phát triển chung của ngành du lịch Việt Nam. Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.